Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến và thưởng thức câu chuyện được mang tên Thằng bé Buồn Hiu, tác giả Hạ Vũ. Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với câu chuyện ngắn Thằng bé Buồn Hiu sau đây. Bà Thu đến ở cái chung cư này cũng gần 10 năm rồi. Lúc trước, bà ở tiểu bang miền Đông của nước Mỹ, cũng ít người Việt lắm. Mùa lạnh á, rất là nhớ quê hương, thật là thấm thiết. Cho nên, kẻ thân hương như bà luôn mong ước là có một cái tình bạn đậm đà với người cùng xứ sở. Đó là một cái lý do để mà bà tìm đến cái nơi này. Quanh chỗ bà ở có được đâu khoảng 4 gia đình người Việt Nam, còn ngoài ra đó là người Mễ. Thỉnh thoảng đi chùa, bà Thu gặp cô Loan. Thế rồi qua chuyện trò thì họ thật là tương đắc. Mặc dù cả hai chênh lệch nhau về tuổi tác, cô Loan thì hiện có chồng, mà chồng của cô Loan thì đi làm ở xa, con cái thì đi thì đều ở các tiểu bang khác. Cho nên cô Loan cũng đã chọn cái nghề là nghề giữ trẻ để có được một cái niềm vui và đỡ cảm thấy lẻ loi, đơn độc. Vả chăng thấy con của người khác, cô tưởng như là gặp cháu nội, cháu ngoại của mình vậy đó. Tánh của bà Thu và cô Loan còn giống nhau một điểm nữa, đó là gì? Đó là rất yêu thương trẻ. Một hôm, được cô Loan mời, bà Thu đã hăm hở lái xe đến thăm bạn. Lần đầu tiên đến nhà, bà Thu không ngờ là cái khung cảnh của nhà bạn của mình như là một cái lớp học của người Mỹ. Ở chỗ này là cây đàn Yamaha, chỗ kia là sách cho em bé xem hình hay hoặc là tập đọc. Lại có vô số đồ chơi các loại để mà phù hợp với mọi lứa tuổi trước mẫu giáo. Chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ chơi đùa đều sạch sẽ, thoải mái và thoáng mát. Có ba cháu hiện đang được gửi ở đó đều là người Việt Nam, cỡ từ 3 cho đến 4 tuổi. Tất cả đều sạch sẽ, thơm tho. Cô Loan đã bảo là cha mẹ của chúng đem đến cho cô chăm sóc từ khi mà chúng đâu cũng được vài tháng tuổi. Bầu không khí ở trong nhà này thật là vui vẻ, đầm ấm, tràn ngập tình thương yêu. Lúc ăn, lúc ngủ, lúc chơi đùa đều được theo đúng một cái giờ giấc. Các cháu bé đều tỏ ra rất là mến cô Loan, dạ như thế nào, dâng theo lời của cô bảo. Hễ mà có ai gọi điện thoại tới thì cô tuyệt đối cô không có bắt, bởi vì cô sợ phân tâm mà quên đi cái chú ý đến đám trẻ. Bà thấy cô không có giống như những babysitter thiếu trách nhiệm, như là kẻ thì cho trẻ em uống thuốc ngủ để mà xem tivi hay hoặc là chuyện phone với bạn trai, người thì bỏ trẻ ở nhà một mình để mà đi chơi, vân vân, đã ồn ào một dạo ở trên báo hay hoặc là đài truyền thanh, truyền hình, làm cho người ta có thành kiến không tốt với những người giữ trẻ tại gia. Ở đây thì khác, khung cảnh thì thật là đầm ấm. Cô giữ trẻ thì như là một người hiền mẫu, ngọt ngào, chăm sóc, cho ăn uống, cho tắm rửa, ca hát, kể chuyện, chơi đùa với bé, vân vân. Trong đám trẻ, bà Thu đặc biệt chú ý đến một bé trai, đầu cũng khoảng 4 tuổi, tên là Bi, thường gọi là Cu Bi, là con của một gia đình hàng xóm, xa cái căn chung cư của bà ở nè. Cu Bi nổi trội hơn cả trong cái đám trẻ này, bởi vì có một cái khuôn mặt thật là xinh xắn, thông minh, da thì trắng trẻo như là một người Mỹ. Nó cười đùa, nó ca hát rất là vui vẻ. Tiếng Việt hay hoặc là tiếng Anh, nó đều hát được cả, dù cho là mới có bập bẹ ABC thôi. Cô Bi luôn quyến luyến bên cô Loan, và hình như nó cũng được cô Loan thương yêu hơn cả. Bà Thu nghe kể lại là nhiều lúc cha mẹ nó đến đón, mà bé không có muốn về, mà cứ khóc, và đòi ở lại. Cha mẹ bé phải dỗ dành, phải hăm dọa đủ thứ, thì bé mới buồn bã mà ra về. Sau đó, lúc về đến nhà, bé thường bị mẹ đánh đòn. Thế rồi sáng hôm sau gặp cô Loan thì bé đã kể lại cái chuyện đêm qua, nó đã bị mẹ nó đối xử nặng tay như thế nào. Thằng Cu Bi là con của anh chàng Tuấn. Anh chàng Tuấn này là người Việt lai Mỹ, ở sát vách của nhà bà Thu. Cái điều mà bà ngạc nhiên là cứ mỗi lúc mà bà gặp nó ở cái khu chung cư á, đều thấy mặt bé buồn thiêu à. Lầm lầm, lì lì, Còn cái lúc mà ở nhà cô Loan á, thì như thế nào thì bé tươi, vui, linh động, thật khác nhau, một trời, một vực. Tuấn qua đây với cha mẹ nuôi Việt Nam theo cái diện con lai mà, lúc đến Mỹ rồi thì như thế nào đường ai thì nấy đi. Còn người cha Mỹ của Tuấn thì như thế nào, như một cái cánh chim trời bay mất hút từ xa, biết đâu mà tìm mà kiếm. Hai vợ chồng của Tuấn đều đi làm việc ở hai hãng khác nhau. Tuấn á, thì khoảng 40, còn cô vợ á, thì như thế nào lớn hơn cũng vài tuổi. Tuấn lịch sự lễ phép, hễ mà gặp mặt bà á, là vui vẻ mà chào hỏi, chuyện trò rất là thân mật. Còn người vợ thì lúc nào cũng lạnh lùng, kênh kiệu cả. Tuy là ở sát vách á, bà Thu hầu như không hề nghe cái tiếng của anh chồng. Cứ mỗi tối tối, từ lúc mà họ đem con về, và cuối tuần luôn nữa, bà Thu thường nghe tiếng chị vợ la hét, chửi chồng, chửi con, rồi tiếng trẻ con nó khóc vì bị đánh, vang lên om sòm. Hình như lúc nào ăn thì thằng bé cũng bị mẹ chửi rủa bằng những cái lời nặng nề. Bà thường nghe mãi cái điệp khúc, ăn đi, mày nuốt đi, mày không ăn tao đập chết bây giờ. Hay hoặc là, nè, mày không có được ói ra nghe chưa, mày ói ra, tao bắt mày nuốt trở vô chổng đó. Bà thắc mắc, nó không phải là một đứa bé kén ăn. Bởi vì bà thấy ở nhà cô Loan á, nó ăn nhanh lắm mà nhăn, và còn xin thêm nữa chứ. Sao ở nhà lại khác hẳn thế vậy? Có lẽ thằng bé bị ép ăn những cái thứ mà nó không thích, nên ngậm hoài mà không có nuốt chăng? Bà hỏi cô Loan về thằng bé, và được biết thêm rằng mẹ của bé Cu Tí chẳng quan tâm đến cái dinh dưỡng của bé. Khi thì mang cơm nguội, với lại trứng luộc cũng nguội luôn. Khi thì đồ ăn để lâu ngày móc móc thiêu thiêu lên, cô phải quẳng bỏ hết vô thùng rác. Cô thường làm thức ăn mới, khi cơm nè, khi mì sợi nè, khi phở, nóng sốt cho trẻ nó ăn, cho nên chúng nó rất là thích, hâm hở ăn và ăn rất là nhiều. Tại sao ở nhà thì bé lại không chịu ăn vậy? Bé không thích món ăn hả? Không khí không vui ở trong bữa ăn hay sao? Hay là... Bà Thu thật không dám nghĩ tới, bé bị mẹ cho ăn những cái thức ăn cũ, thiêu thối. Có lần cô bị sốt cao, cô Loan phải lấy khăn lau mặt ra để mà hạ sốt. Và như thế nào sau đó thì gọi cho mẹ của bé. Nhưng mà người mẹ này thì không có quan tâm. Chờ mấy tiếng đồng hồ mà không thấy mẹ bé đón về, cô đã gọi cho ba của bé để mang bé về đem đến bác sĩ. Có bữa cô Vi đến với một bên má bầm tiếng hằn lên 5 cái ngón tay. Cô hỏi thì nó méo máu, nó bảo là nó bị mẹ nó đánh. Cô xót xa, cô ôm bé vô trong lòng mà vuốt ve mà an ủi vỗ về. Nhiều lần cô cũng đã cầm phone lên, rồi định gọi cảnh sát. Nhưng mà rồi, cô lại buông xuống. Cô sợ làm như vậy là phá gia can, là chia rẽ vợ chồng người ta. Là người Phật tử mà. Cô chỉ biết cầu nguyện cho người mẹ hồi tâm chuyển ý, mà thay đổi cái cách cư xử với đứa con ruột thịt của mình. Kẻo tội nghiệp đứa bé. Tuy nhiên, cô cũng đã lấy cái máy ảnh ra mà chụp cái vết bầm của thằng bé, rồi cất đó, để có lúc cần tới thì mà sử dụng. Đời sao mà thật là nhiều là nghịch lý. Bà Thu ao ước có một cái đứa trẻ con để mà nâng niu, để mà chăm sóc yêu thương cho vui cửa vui nhà cái lúc tuổi già, mà không có được nha. Cái người có con thì không có biết quý con chút nào cả. Bà và cô Loan thường nói chuyện về tình thương của cha mẹ và chữ hiếu của con cái, có tương quan mật thiết với nhau. Ngay từ nhỏ thì hãy nên gieo vào lòng trẻ cái tình thương yêu, chứ đối xử với nó bằng bạo lực á, thì làm sao mà nó học được cái yêu thương được. Vậy thì những người cha, người mẹ như thế, thì đừng có đòi hỏi con cái là phải hiếu thảo với mình. Quả báo nhãn tiền là vậy đó, không cần chờ tiếp kiếp sau đâu. Ngay bây giờ nè, thằng bé đã không ưa gì mẹ nó cả rồi, mẹ nó nói gì, nó cũng đều không có làm theo cả. Càng đánh mắng nó thì nó lại càng trở nên lì lợm và cứng đầu hơn. Bà biết được điều này, bởi vì bà thấy cái thằng bé đi với cha thì tiêu tích, líu lo, còn đi với mẹ thì tiêu nghỉu, lầm lầm lì lì, như là cam chịu cái số phận hẩm hiu gì đó. Lỗi của người mẹ đã nêu cái gương xấu và sai lầm trong cái cách dạy con. Thỉnh thoảng có dịp ra ngoài thì bà Thu tình cờ gặp cái gia đình của thằng bé. Bà nhận thấy người cha thì ăn bẩn lôi thôi lết thết, Đứa con thì mặc bộ đồ cũ mềm, rộng thùng thình như là đi xin lại của ai, lem luốc như là con chó ốm đói vậy đó. Còn người vợ thì như thế nào? Chân diện láng mướt như là tiểu thư nhà giàu. Tại sao trên đời này lại có người mẹ không thương con như vậy vậy? Ngày mới đến cái chung cư này, hai vợ chồng Tuấn đi bên nhau như là hai chị em. Giờ mới sau có mấy năm mà Tuấn đã già thêm gần 20 tuổi rồi. Tóc thì bạc, đầu thì hói, áo quần xốc xếch. Đi bên vợ giống như là anh chàng già chết vợ rồi sau đó mới về Việt Nam mà rước sang cái cô vợ nhí vậy nè. Sau một chuyến hành hương Ấn Độ với bạn bè, bà Thu, bà trở về lại. Không khí của căn nhà hàng xóm cũng đã thay đổi khác hẳn. Ban ngày vào cái giờ mà làm việc đó, bà không còn được hưởng những cái giờ phút yên tĩnh nữa. Nhà bên cạnh bây giờ, ban ngày cũng như ban đêm thôi, ồn ào, càng làm ồn ào thêm nữa, ngày càng tăng chứ nó không có giảm. Bởi vì sao vậy? Cô vợ bị lay off cho nên thằng bé ở nhà với mẹ. Đứa bé đã từ giả cái thương đường để mà bước vào cái địa ngục. Tiếng chửi con, tiếng mắng chồng cứ ra rả tối ngày. Tiếng khóc của thằng bé cứ vang lên, xoáy vào cái trái tim của bà, khiến cho bà nhức nhối vô cùng. Bà nhấc phân lên, rồi bỏ phone xuống, không có biết bao nhiêu lần nữa. Bà muốn gọi cảnh sát nhưng mà lại thôi. Bởi vì bà vốn cả nể, bà e dè lẫn cái chút sợ sệt. Bà sợ cái người đàn bà hung dữ đó mắng mỏ, chửi bới bà là già mà không có nên nết nhiều chuyện xí xọn xen vào chuyện của gia đình riêng tư của người khác. Bà hay hoặc là kết tội bà là muốn phá hoại gia can của cô ta. Và bà cũng bị cái quan điểm là đèn nhà ai nấy rạng, nó đã ăn sâu vào tim gan phèo phổi của bà, cho nên bà phân vân. Thêm nữa, bà trù trừ bởi vì còn sợ cha mẹ của đứa bé nếu mà gọi như vậy rồi bị cảnh sát còng đi, rồi cái thằng bé nó mất cả cha, nó mất cả lẫn mẹ nữa. Ôi, đủ thứ cái sợ dây như vậy nó làm thành một cái sợi dây lòi tói, nó trói cái lương tâm của bà lại. Bà tự an ủi, thôi, cái kiểu này thế nào lại chẳng có người khác mà gọi cảnh sát. Vậy mà quả thật nha, sau một lần âm y khác tiếp theo đó là như thế nào? Cảnh sát tới nhà do một cái vợ chồng người Mỹ ở bên cạnh gọi. Đúng rồi, người Mỹ thì làm sao mà hiểu nghĩa được những cái câu nói tiếng Việt để thấy hết cái sự tàn nhẫn ở trong đó. Không biết hai vợ chồng của cậu Tấn nói năng như thế nào với cảnh sát đó nha, mà họ ra về, không có còng tay ai mà dẫn đi cả. Nhân dịp này thì cô Loan cũng ra làm chứng và đưa cái hình của bé Bi bị đánh bầm cái mặt cho sở xã hội để mà lập hồ sơ. Nhưng mà rồi mọi việc nó cũng lại im re, không có thấy cảnh sát còng tay ai cả và cũng không có thấy ra tòa nào cả. Sau đó thì không thấy người mẹ này la hét nữa, mà đổi qua đai nghiến rồi nha. Thằng bé vẫn sợ hãi và rụt rè mà đi bên mẹ. Càng ngày thì càng câm nín lù khù, càng gầy gò, xanh xao, mũi dãi thì lem luốc, trông nó thật thảm thương vô cùng. Bà Thu, bà Điệp, bà đã bị lương tâm cắn rứt, bởi vì thấy bé nó bị bạc đãi mà không có dám báo cho sở xã hội. Bà có một cái mặc cảm là mình bao che cho kẻ ác, cho kẻ phạm pháp, nhất là kẻ phạm pháp đó lại là một người mẹ đối với con. Tội ác, cộng với lại thiếu đạo đức, thành ra nó sẽ tăng gấp đôi đi. Bà tìm hiểu cái vấn đề, bà thấy rằng bà là hàng xóm mà làm thinh, mà giả ngu là giả điếc, là giả mù. Trong cái trường hợp này hả, bị cái tội tòng phạm là cái chắc rồi. Ép con ăn những cái món mà nó không có thích cũng là again the law rồi. Huống chi là cho con ăn những đồ thiêu tối, hoặc là bắt con ăn cái món mà nó vừa ói ra, còn không ăn thì đánh đập là chửi mắng om sòm như vậy. Người mẹ này không thoát khỏi tội child abuse. Người cha bạc nhược, sợ vợ, không che chở được cho con, cũng không có dám báo với sở cảnh sát hay hoặc sở xã hội hay hoặc là sở cảnh sát, cũng là tòng phạm luôn. Bao nhiêu người lớn làm kẻ bao che, dù là vô tình cho cái kẻ phạm pháp đang hành hạ tàn nhẫn một đứa trẻ 4 tuổi chưa có thể tự vệ được. Đứa bé này chẳng bị bạo hành về thể xác, chẳng những bị như vậy mà còn lại bị bạo hành về cái tinh thần tình cảm nữa. Tòa án Mỹ mà có kết tội bà là tòng phạm thì cũng đáng đời cho bà lắm. Vậy thì như thế nào? Bao nhiêu công phu ăn chay tụng niệm kinh Phật và làm công quả của bà cũng vất đi thôi, bởi vì bà đã không cứu được đứa trẻ này. Bà đã tự trách là sao Sao mà bao lâu nay bà lại bỏ quên cái câu khuyên như thế nào, dù xây chính bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Và thế là bà đã quyết định, lần tới, chính bà sẽ gọi cho cảnh sát đây. Không lâu sau đó, vào một tối, đầu khoảng 10 giờ, bà Thu nghe bên hàng xóm vẳng qua,
mày, mày có ăn không vậy? Mày ly như thằng cha mày vậy đó, sao mày không có chết đi cho rồi đi, mày là cục nợ của đời tao mà.
Và tiếp theo đó là, shut up, tiếng thằng bé tức nước vỡ bờ đã đáp lại một cái tiếng kêu mẹ nó im lặng đi. Tiếp theo bà nghe cái tiếng khóc lớn của cu bi, rồi cái tiếng đập bàn, tiếng xô ghế, tiếng âm thanh loảng xoảng của ly chén vỡ đã vang lên hỗn loạn. Và rồi sau đó là im lặng, một im lặng đáng ngờ, đáng sợ. Nghe ngóng một lúc như vậy, vẫn yên lặng. Bà đã nghĩ vậy, bà sợ rằng cu bi gặp nạn, sợ một cái sự sợ hãi này nó lẫn một cái nỗi xót xa, ân hận tràn ngập ở trong lòng bà. Tim bà thì đập thình thịch vậy đó, tay chân run lẩy bẩy. Bà nhấc phông lên, bà rớt lên rớt xuống mấy lần luôn. Một hồi lâu bà mới lấy lại bình tĩnh và bấm được 911. Bà vận dụng tất cả những cái tiếng Anh mà bà đã học được ở hội người già để tả lại những cái gì mà nghe được từ cái căn nhà hàng xóm. Bà đã được cái đầu dây ở bên kia trả lời rằng thì là họ đã đến cái căn nhà đó. Bà nghĩ, vậy là không chỉ có mình bà, mà còn có một kẻ khác nữa, không có làm ngơ trước cái sự bất hạnh của đứa bé này đây. Và thế rồi bà ra cửa để dò xem đứa bé nó ra sao. Nào là xe cảnh sát, xe cứu thương, xe chữa nó rầm rầm rộ rộ kéo tới. Khi mà băng ca được đẩy ra, Cái người nằm trên đó lại là bà mẹ, chứ không phải là cái thằng con. Ôi, bà đã thở dài một cách nhẹ nhõm. Bà mừng vì cái sự lo sợ của bà không có xảy ra. Chừng đó bà mới biết rằng cái kẻ đã gọi điện thoại trước bà là cậu Tuấn đã gọi cấp cứu. Bà thấy cái thằng cu bi, nó lầm lầm lì lì. Nó buồn thảm, nó đang đứng ủ rũ ở cửa để nhìn theo trong im lặng mà không có một cái giọt nước tắt ở trên gương mặt, mà thương cảm cho bé vô cùng. Thế rồi hôm sau bà đón anh chàng Tuấn hỏi thăm. Trên mặt cha con của họ đều có vết bầm tím. Người cha rủ rượi, thằng bé thì lầm lì. Tuấn đã cho biết là vợ cậu bị stroke nặng sau khi mà lên cơn tam bành lục tặc như vậy. Vợ thì còn đang hôn mê ở trong bệnh viện, và bác sĩ bảo rằng là không có tránh khỏi liệt nửa người. Bà thoáng nghĩ đến sự quả báo, rồi bà lại không nỡ nghĩ tiếp. Bà vuốt tóc thằng bé. Bà nói với Tuấn là bà tình nguyện để mà giữ thằng bé để đỡ một tay cho cậu, để mà ráng, để mà lo cho vợ, và đi làm kiếm tiền nuôi con. Bà chỉ có một mình nên bà cũng muốn có một cái đứa trẻ để hú hí cho nó đỡ cô quạnh trong cái tuổi già. Bà giữ giùm, bà không có lấy tiền công. Còn cái việc ăn uống của bé thì cậu Tuấn cũng không phải lo nữa. Thằng bé nghe ở với bà thì nó nhìn bà với một cái ánh mắt thật là rạng rỡ. Bà không biết thằng bé nó nghĩ gì về cái việc nó sẽ sống thiếu mẹ nó nữa đây.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàn Thính đã gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn được mang tên là Thằng Bé Buồn Hiu. Tác giả là Hạ Vũ. Hoàn Thính cảm ơn tác giả Hạ Vũ với câu chuyện ngắn Thằng Bé Buồn Hiu này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân cũng như là công việc của mình. Chúc cho quý vị mãi vui.